Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 14 tháng 11 năm 2004. Chúng ta đang ở tại chánh điện của chùa Huệ Quang. Hôm nay chúng ta sẽ học tiếp vào kinh Pháp Bảo Đàn. Các vị còn nhớ là cái phần đầu của kinh Pháp Bảo Đàn được chúng ta gọi một cái tên rất là dễ nhớ, đó là tiếng gầm đầu tiên của loài sư tử. Dĩ nhiên là mình đã học hết 2 buổi rồi mà chưa nghe sư tử gầm gì cả. Hôm nay trước khi đi vào kinh Pháp Bảo Đàn thì tôi nghĩ là chắc các vị mỗi người đều có một quyển như thế này rồi. Đây là cái công đức của chùa Huệ Quang của quý sư cô đã yểm trợ chúng ta. Mình sẽ đọc vào cái phẩm tựa thứ nhất và sau đó thì mình sẽ đi vào những cái phần rất là quan trọng, mình được gọi là những cái tiếng gầm ở trong cái phẩm này. Các vị có thể dở trang thứ 3. Khi sư đến chùa Bảo Lâm, có châu trưởng Thiều Châu tên là Vi Cừ và các quan chức vào núi thỉnh sư ra chùa Đại Phạm ở trong thành vì chúng khai duyên thuyết pháp. Sư Thăng Tòa, Vi Thứ Sử và các quan chức hơn 30 người, học sĩ nhà nho hơn 30 người, tăng ni cư sĩ hơn 1000 người đồng thời đảnh lễ xin nghe pháp yếu. Sư nói: Thiện tri thức tự tánh của Bồ Đề vốn thanh tịnh, chỉ dụng tâm này trực liễu thành Phật. Thiện tri thức, hãy nghe việc đắc pháp và sự việc của Huệ Năng. Huệ Năng quê quán ở Phạm Dương, cha bị giáng chức đến Lãnh Nam, lưu lạc làm dân Tân Châu. Thân thế chẳng may, cha lại mất sớm. Mẹ là quá phụ, nhà ở Nam Lộ, nghèo khổ, phải đi bán củi ngoài chợ. Lúc ấy, có vị khách mua củi nhờ mang đến nhà. Huệ Năng được tiền đi ra, gặp một vị khách đang tụng kinh. Huệ Năng nghe được lời kinh, tâm liền khai ngộ, bèn hỏi khách tụng kinh gì. Khách nói là kinh Kim Cang. Hỏi: Ở đâu có kinh điển này? Khách nói: Tôi từ chùa Đông Thiền, huyện Quỳnh Mai, Kỳ Châu đến. Chùa ấy do Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn đại sư chủ hóa, môn đồ hơn 1000 người. Tôi đến đó lễ bái lãnh thọ kinh này. Ngũ Tổ thường khuyên tăng tục hành trì kinh Kim Cang thì được kiến tánh trực liễu thành Phật. Huệ Năng nghe nói lại cũng vì xưa kia có duyên nên được một người khách cho 10 lượng bạc để cho mẹ già được sinh sống và bảo đi ngay đến Quỳnh Mai tham lễ Ngũ Tổ. Huệ Năng sắp xếp cho mẹ xong liền từ giả lên đường, trải qua hơn 30 ngày đường đến huyện Quỳnh Mai lễ bái Ngũ Tổ. Tổ hỏi: Ông là người phương nào, muốn cầu việc gì? Huệ Năng nói: Đệ tử là dân Tân Châu Lãnh Nam, từ xa đến lễ bái chỉ cầu làm Phật, chẳng cầu việc gì khác. Tổ nói: Ông là người Lãnh Nam, cũng là người kém văn hóa, làm sao có thể làm Phật được? Huệ Năng nói: Người có Nam Bắc, Phật tánh vốn chẳng có Nam Bắc. Thân hèn hạ này với thân hòa thượng chẳng đồng, nhưng Phật tánh đâu có sai biệt. Ý Ngũ Tổ còn muốn nói thêm, nhưng thấy đồ chúng đứng xung quanh nên bảo theo chúng làm việc. Huệ Năng bạch hòa thượng: Tự tâm của đệ tử thường sanh trí tuệ, chẳng lìa tự tánh, tức là phước điền, chưa rõ hòa thượng bảo làm việc gì. Tổ nói: Tên kém văn hóa này căn khí lanh lợi, ngươi đừng nói nữa, hãy ra nhà sau đi. Huệ Năng lui đến nhà sau, có một cư sĩ sai Huệ Năng bữa củi giả gạo, trải qua hơn 8 tháng. Một ngày kia, Tổ thình lình đến gặp Huệ Năng nói: Ta nghĩ cái thấy của ngươi dùng được, vì sợ có kẻ khác hại ngươi nên chẳng nói chuyện với ngươi, ngươi có biết chăng? Huệ Năng nói: đệ tử cũng biết ý thầy, nên chẳng dám đi đến nhà trước. Một ngày kia, Ngũ Tổ triệu tập môn đồ bảo rằng: sanh tử là việc lớn, các ngươi suốt ngày chỉ cầu phước điền, chẳng cầu lìa khỏi biển khổ sinh tử. Tự tánh nếu mê, phước làm sao có thể cứu được? Các ngươi mỗi ngày hãy tự xem trí tuệ, dùng bổn tâm bát nhã của tự tánh, mỗi người làm một bài kệ trình cho ta xem. Nếu ngộ được đại ý thì ta sẽ trao truyền y bát cho làm tổ thứ sáu. Hãy mau lên, chẳng được chậm trễ. Hãy lọt vào suy lường thì chẳng dùng được. Người kiến tánh thì vừa nghe liền phải liền thấy. Nếu được như vậy thì khi ra trận giữa đao kiếm cũng phải thấy được. Đại chúng nghe xong nói với nhau rằng: chúng ta chẳng cần nhọc tâm mệt trí làm kệ, đâu có ích gì, vì có Thượng Tọa Thần Tú hiện làm giáo thọ sư, chắc chắn sẽ được. Chúng ta làm kệ chỉ phí sức thôi, chúng ta về sau y chỉ sư Thần Tú cũng được rồi. Ngài Thần Tú suy nghĩ: đại chúng chẳng trình kệ, vì ta là giáo thọ sư của họ, ta phải làm kệ trình hòa thượng. Nếu chẳng trình kệ thì hòa thượng làm sao biết được kiến giải sâu cạn trong tâm ta? Ý của ta trình kệ vì cầu pháp thì tốt, vì mong làm tổ thì không nên, chẳng khác nào dùng tâm phàm mà đoạt thánh vị. Nếu chẳng trình kệ thì làm sao đắc pháp được? Thật khó, thật khó. Nơi hành lang trước pháp đường, Ngũ Tổ định mời họa sĩ đến vẽ biến tướng kinh Lăng Già và Ngũ Tổ huyết mạch đồ để cúng dường và lưu truyền đời sau. Khi Thần Tú làm kệ xong, mấy lần muốn vào trình, nhưng khi đến trước pháp đường thì trong tâm bẩn loạn, mồ hôi ướt đẫm mình. Như vậy trải qua 4 ngày, 13 lần muốn vào trình vẫn chưa trình được. Sau cùng Thần Tú suy nghĩ: chi bằng ghi trên vách tường hành lang để hòa thượng thấy được. Nếu tổ nói tốt thì ta ra lễ bái nói của Thần Tú làm, nếu nói là chẳng được thì uổng công ta ở núi mấy năm lại tu đạo gì mà được nhận lễ bái của người. Nửa đêm đó không cho ai hay, tự cầm đèn viết kệ trên vách hành lang phía nam trình sở thấy của tự tâm, kệ rằng: thân là cây bồ đề, tâm như đài hương sáng, luôn luôn xiên tao chùi, chớ cho dính bụi trần. Thần Tú viết kệ xong liền về phòng, không ai hay. Tú lại suy nghĩ: ngày mai Ngũ Tổ thấy kệ quan hỷ thì ta có duyên với pháp, nếu nói không được thì đó là tại ta còn mê nghiệp chướng nặng nề, chẳng đặng đắc pháp. Thánh ý thật khó lường. Tú ở trong phòng suy nghĩ, ngồi nằm chẳng yên cho đến gần sáng. Tổ đã biết Thần Tú chưa được vào cửa, chẳng thấy tự tánh. Trời sáng, tổ kêu họa sĩ đến hành lang để vẽ. Thình lình thấy kệ, bèn nói với họa sĩ: thôi chẳng cần vẽ nữa, làm lao nhọc cho ông từ xa đến đây. Kinh nói: phàm tất cả tướng đều là hư vọng, nay chỉ cần để bài kệ này cho người trì tụng. Y kệ này tu khỏi đọa ác đạo, y kệ này tu được lợi ích lớn. Bèn kêu môn đồ đốt nhang kính lễ, bảo cả thải điều tụng kệ này sẽ được kiến tánh. Môn đồ tụng kệ điều khen lành thai. Nửa đêm, tổ kêu Thần Tú vào phòng hỏi: kệ phải do ông làm chăng? Tú nói: thiệt là Tú làm, chẳng ham vọng cầu tổ vị. Mong hòa thượng từ bi, xem đệ tử có chút ít trí huệ chăng? Tổ nói: ông làm kệ này chưa thấy bản tánh, chỉ đến ngoài cửa, chưa vào trong, kiến giải như thế, tìm vô thượng bồ đề chẳng thể được. Vô thượng bồ đề phải khi vừa nói liền nhận tự bổn tâm, thấy tự bản tánh, chẳng sanh chẳng diệt, với bất cứ giờ nào niệm niệm tự thấy, chẳng kẹt vào giảng pháp, nhất chân nhất thiết chân, vạn cảnh tự như như. Cái tâm như như tức là chân thật, Nếu thấy như thế, tức là vô thượng bồ đề của tự tánh. Ông tạm đi ra, suy nghĩ một vài ngày nữa, làm bài kể khác cho ta xem. Nếu kể ông vào được cửa, thì ta sẽ truyền trao y pháp. Thần Tú đảnh lễ lui ra. Trải qua mấy ngày sau, làm kệ chẳng được, trong tâm rối loạn, tâm thần chẳng yên, cũng như trong mộng, đi ngồi chẳng vui. Qua hai ngày sau, có một đồng tử đi ngang qua phòng giả gạo, sướng tụng bài kệ. Huệ Năng nghe được liền biết kệ này chưa thấy bản tánh. Dù chưa được sự dạy bảo của tổ, nhưng đã biết được đại ý, bèn hỏi đồng tử rằng tụng kệ gì. Đồng tử nói: kẻ kém nhân hóa này chẳng biết. Đại sư nói: sanh tử là việc lớn, muốn truyền trao y pháp, nên bảo môn đồ làm kệ trình xem. Nếu ngộ đại ý thì sẽ được truyền trao y pháp làm tổ thứ sáu. Thượng tọa Thần Tú viết kệ vô tướng trên vách tường hành lang. Đại sư bảo mọi người đều tụng: y kệ này tu khỏi đọa ác đạo, y kệ này tu sẽ được lợi ích lớn. Huệ Năng nói: thưa thượng nhân, tôi giả gạo ở đây hơn 8 tháng, chưa từng đi đến nhà trước, mong thượng nhân dẫn tôi đến trước bài kệ lễ bái. Đồng tử liền dẫn đến trước bài kệ lễ bái xong, Huệ Năng nói: Huệ Năng chẳng biết chữ, xin thượng nhân đọc dùm. Lúc ấy có quan biệt giá Giang Châu là Trương Nhật Dụng liền lớn tiếng đọc. Huệ Năng nghe xong bèn nói: tôi cũng có một bài kệ, xin biệt giá viết dùm. Biệt giá nói: ông cũng làm kệ à, việc này hy hữu. Huệ Năng nói với biệt giá rằng: muốn học vô thượng bồ đề, chẳng nên khinh bỉ kẻ sơ học. Hạ hạ nhân hữu thượng thượng trí, thượng thượng nhân hữu một ý trí, tức là chìm mất ý trí. Biệt giá nói: ông hãy tụng kệ đi, ta viết dùm cho. Nếu ông đắc pháp phải độ ta trước, về sau chớ quên lời này. Huệ Năng kể rằng: bồ đề vốn chẳng cây, gương sáng cũng chẳng đài, xưa nay không một vật nơi nào dính bụi trần. Kệ viết xong, đồ chúng đều ngạc nhiên tán thán với nhau: lạ thay, chẳng nên theo tướng mạo mà đánh giá người. Không ngờ nay có nhục thân Bồ Tát mà chẳng biết. Tổ thấy đại chúng kinh quái, sợ người ám hại, nên lấy dài bôi bài kệ nói rằng: cũng chưa thấy tánh, mọi người cho là phải. Hôm sau tổ lén đến nhà giả gạo, thấy Huệ Năng lưng đeo đá giả gạo, nói rằng: người cầu đạo cần phải như thế. Lại hỏi: gạo trắng chưa? Huệ Năng đáp: trắng đã lâu, còn thiếu dần sàn thôi. Tổ lấy gậy gõ trên cối 3 cái rồi bỏ đi. Huệ Năng hiểu ý tổ, nên canh ba vào thất, tổ dùng ca sa che lại không cho người thấy, rồi thuyết kinh Kim Cang đến câu: ưng vô sở trụ như sanh kỳ tâm. Thì Huệ Năng ngay đó đại ngộ, tất cả vạn pháp chẳng lìa tự tánh, bèn bạch tổ rằng: đâu ngờ tự tánh vốn tự thanh tịnh, đâu ngờ tự tánh vốn chẳng sanh diệt, đâu ngờ tự tánh vốn tự đầy đủ, đâu ngờ tự tánh vốn chẳng lai động, đâu ngờ tự tánh hay sanh vạn pháp. Tổ biết Huệ Năng đã ngộ bản tánh, nên nói với Huệ Năng rằng: chẳng nhận được bổn tâm học pháp vô ích. Nếu nhận được bổn tâm, thấy được bổn tánh, tức gọi là trượng phu, thiên nhân sư, Phật. Nửa đêm thọ pháp chẳng ai biết, tổ bèn truyền pháp đốn giáo và y bác, nói rằng: ngươi là tổ thứ sáu, khéo tự hộ niệm độ khắp hữu tình, phổ biến lưu truyền cho đời sau, đừng để đoạn dứt nghe ta nói kể đây. Hữu tình được gieo giống, nhân gieo quả ác sanh, vô tình thì vô chủng, vô tánh cũng vô sanh. Thưa chúng ta tạm dừng ở phân giữa của phẩm này, còn phần 1, 2, 3, 4, 5, hơn 5 trang nữa. Thưa các vị vừa nghe đọc một đoạn trong cái phẩm tự tự, tức là phẩm tựa ban đầu. Cái điều đầu tiên thưa đại chúng là các vị có cái nhận định gì về cái đoạn này không ạ? Thưa, có vài điều tôi xin chia sẻ một chút về cái nhìn của chúng ta về cái phẩm tựa này. Điều đầu tiên mình nên nhớ một điều rằng đây là cái ngôn ngữ của Ngài Lục Tổ. Ngài thuật lại tự truyện của Ngài về cái sự vụ đắc pháp. Nhưng mà sâu bên trong của vấn đề Ngài tự thuật lại thì chúng ta còn biết thêm một điều nữa. Đây là cái điều mà đệ tử Ngài ghi chép, chứ không phải là Lục Tổ tự thân ghi lại. Như vậy thì nó qua hai cái từng kể lại. Và thông thường thì đệ tử của bất cứ vị thầy nào cũng đều nói phải cho thầy mình, có phải vậy không? Tôn vinh thầy mình và một mực sùng kính thầy mình, đó là điều tất nhiên. Xưa cũng thế mà nay cũng thế. Không hề có một đệ tử, có một vị tông sư nào mà không binh vực thầy mình cả. Và thói thường thì chúng ta có một điều tùy theo cái tâm thức tu hành cùng không mà ta binh vực, nó có hai cách. Một là mình chỉ nói phải, nói cái hay của thầy mình. Đó là cái cách của một người có trí tuệ, tâm ít nhân ngã thị phi. Cái cách thứ hai dở hơn là mình vừa binh vực thầy mình nhưng mình cũng vừa hạ thấp những người xung quanh xuống. Đó là cách mà thông thường chúng ta sử dụng. Có phải vậy không? Tôi nghĩ là điều này ngày xưa cũng có mà bây giờ cũng không phải thiếu. Các vị thử làm đệ tử của một vị thầy nào, rồi bất ngờ gặp ai mã lị thầy các vị thì sẽ thấy các vị nổi bồ đề gai ngay. Đây là điều rất là rõ. Tự thân tôi có kinh nghiệm điều này. Tôi là đệ tử của một vị thầy, nhưng mà ai đụng đến thầy tôi thì vấn đề nó nghiêm trọng hơn, đụng cả chính bản thân tôi nữa. Họ chỉ nhục tôi thì tôi tha được, nhưng mà đụng tới thầy tôi là mắt đổi mắt, răng đổi răng, không tha được. Có phải vậy không? Cho nên cái điều đầu tiên mình nên có một cái nhìn trả lại cái sự công bằng cho Pháp Bảo Đàng một chút xíu. Nếu mình đi vào lịch sử, thưa thế này, chúng ta biết Đại sư Thần Tú là một vị thầy tuyệt vời vào cái thời nhà Đường. Ngài hoằng quá ở cái vùng kinh đô của đất nước ấy. Kinh đô Lạc Dương là cái nơi tụ hội, là cái trung tâm văn hóa của một thời, của một quốc gia mênh mông. Và bản thân của Võ Tắc Thiên Hoàng đế là thỉnh Ngài Thần Tú vào triều đôi lần. Và một lần Thần Tú đi vào triều đình thì bản thân của nữ hoàng Võ Tắc Thiên phủ phục lại Ngài. Ngài quy nghi đường bệ, một vị thánh tăng đương thời. Đó là điều thứ nhất mình nên hiểu vậy. Và dĩ nhiên là trong Pháp Bảo Đàng này nó có vài đoạn nó tiết lộ cho ta thấy cái phong cách của Thần Tú rất đẹp. Chẳng hạn như Ngài làm kệ bằng một cái tâm tình rất ư là khiêm tốn. Ngài tự nhận là mình làm kệ để trình bày cái kiến giải là điều tốt, nhưng mà đôi khi những bài kệ này nó biểu lộ cái tâm ý rất là không tốt, là tổ có thể nghĩ là mình dòm ngó tổ vị. Có phải vậy không? Nó thể hiện cái tâm rất là tốt. Điều thứ hai nữa là về sau, những cái chương sau của Pháp Bảo Đàng, ta thấy là Ngài Thần Tú dạy môn đồ như Ngài Thần Hội hay là Ngài Pháp Đạt gì đó tôi quên tên, chúng ta sẽ gặp dạy là ta bệnh Phật sự ở cái kinh đô, không thể rời nơi này, cái đạo tràng đang hoằng quá mà về phương Nam học đạo. Cho nên ông là người lanh lợi nhất trong chúng. Ông hãy đến chùa Bửu Lâm ở Tàu Khê học với Tổ Huệ Năng, và nếu có sở đắc điều gì thì trở về dạy lại cho ta. Trong một cái tác phẩm do một vị thầy đối nghịch với Thần Tú ghi mà có những lời rất là khiêm tốn, rất là đẹp như vậy, thì chúng ta thử nghĩ là cái vị thầy này đâu phải thường. Có phải vậy không? Điều thứ ba là mình đừng nghĩ rằng trong hội chúng ngũ tổ lúc bấy giờ là các thầy là ngài là hạng phàm phu thường. Chứng tỏ một điều chúng ta vừa nghe là khi thấy ngài Huệ Năng viết bài kệ lên vách thì cả chúng đều trầm trồ. Có phải như thế không? Nói ồ, đây là một vị nhục thân Bồ Tát mà lâu nay ta không biết. Chứng tỏ là trong cái pháp hội lúc bấy giờ có tuệ giác chứ, đâu phải là cái hạng phàm phu lục lục thường đồ chỉ biết cơm ăn áo mặc đâu. Rõ ràng là trong pháp hội ngũ tổ có những hàng rất là thượng trí, cho nên có những lời như thế khi đọc được một bài kệ của Huệ Năng. Cho nên từ nhiều cái điểm nhìn vào kinh Pháp Bảo Đàn thì mình nên trả ngài thần tú về cái địa vị tôn quý vô cùng của ngài thần tú mà chúng ta đừng coi thường. Thứ hai nữa thưa đại chúng, con đường của thiền tập tuy là con đường đốn ngộ, nhưng mà đốn ngộ bằng con đường gì? Con đường thực tập chánh niệm liên tục từng ngày nhé. Đâu phải là chợt một cái anh từ cái phàm phu mê muội căn tối ám độn chưa từng biết Phật Pháp là gì mà anh có thể nhất văn thiên ngộ được, nghe một câu mà ngộ được đạo được đâu. Nếu nghe một câu mà ngộ được đạo, ông cũng là người đã từng gieo cái chủng nhân lành với Phật Pháp rất là nhiều đời. Ví dụ đơn giản thôi, ví dụ như các vị chưa từng cấp sách đến trường, các vị vô đại học, các vị giải được cái phương trình của cấp đại học không ạ? Nếu mà ta giải được những cái phương trình của cấp đại học đòi hỏi ta phải là thần đồng, phải là thiên tài về toán học. Thần đồng thiên tài có nghĩa là gì? Quá khứ anh nó đã từng học, cái khả năng về toán học nó đã có, đã tiềm phục sẵn trong trí nhớ, trong ký ức rồi. Cho nên bây giờ anh chỉ cần nhìn con số, nhìn bài toán là anh đã cho một cái đáp số. Chứ không hề có một con người nào chưa từng gieo vào tâm thức mình cái hạt mầm của sự tu tập mà có thể đốn ngộ được giáo pháp của Phật cả. Cho nên cái điều mà chúng ta nhìn ở nơi đây là chúng ta nên biết là cái con đường của ngài Huệ Năng mà thành công. Nếu không có đại sư thần tú làm nền yểm trợ và củng cố cho pháp hành thì chắc chắn là cái con đường thiền đốn ngộ không thể thành công được. Rõ ràng là như vậy. Và gần nhất là nếu không có cái bài kệ là Bồ Đề Thân Thị Bồ Đề Thọ, nếu không có cái bài đó để làm nó, để làm khải lộ, thì ngài Huệ Năng sẽ không có cái bài kệ Bồ Đề Bổn Vô Thọ. Nếu không có cái bài kệ kia thì sẽ không có bài kệ này. Nếu không có thần tú đại sư thì cũng không có Huệ Năng ra đời. Đó là điều rất là hiển nhiên. Cho nên chúng ta đừng có cái nhìn rất là thiên kiến là một, và chúng ta phải tu một lúc cả hai, là thời thời cần phất thức và mới có cái hy vọng là nước sôi 100 độ từ thể lỏng biến thành thể hơi. Có lần chúng ta chia sẻ với nhau là nước sôi 100 độ thì nó thành một bước nhảy lượng tử, từ cái thể lỏng nó bốc thành thể hơi bay cao. Nhưng mà để làm cho từ thể lỏng biến thành thể hơi thì anh phải có cái quá trình đun nóng từ 1 độ tới 100 độ chứ. Chứ đương không nước làm sao nóng được, có phải vậy không? Cho nên cái con đường đốn ngộ nó phải được trải đá, được làm nền, được lót bằng cái con đường của thực tập chánh niệm thiền quán từng sát na một. Đó là cái điều mà chúng ta rất nên lưu ý. Và thứ nữa là các vị lưu ý cho, nếu mà chúng ta đọc nguyên một phẩm này thì chúng ta sẽ có tất cả là 16 đoạn. Nó là những dấu ấn rất là lớn của kinh Pháp Bảo Đàn và của cái phẩm đầu. Dấu ấn này mình đủ thông minh thì đủ để lấy nó làm cái chứng nghiệm cho tâm thể của mình, để có thể liễu ngộ được tự tâm.
Thưa, tôi nhớ là mình học mênh mang 2 buổi rồi. Trong 2 buổi học
Tôi nói rất là mong manh nhưng mà nó có từng chủ đề một. Hôm nay chúng ta ôm sơ sơ là chúng ta đi vào phần này. Tức là phần đầu chúng ta đã bàn về một chút lịch sử của Pháp Bảo Đàn. Phần thứ hai, thưa đại chúng, phần thứ hai thì chúng ta đã làm một cái công việc nhỏ nhỏ thôi nhưng là rất là quan trọng, đó là khảo sát văn bản. Ở phần thứ ba, đây là phần quan trọng, ta triển khai nội dung của phẩm 1. Và chúng ta có một cái tên rất là dễ nhớ là đón nhận gia tài. Ở phần thứ tư, chúng ta làm thế nào sử dụng được. Và phần thứ năm là chúng ta tổng kết cái chương này. Đó là những cái phần mà chúng ta đã từng có dịp chia sẻ. Thưa, mình đã đi ngang qua phần này nè, là một nè. Đã đi ngang qua phần này là hai. Và hôm nay chúng ta đi vào nội dung của cái phẩm tựa, tức là chúng ta đi vào cái phần này. Chúng ta sẽ triển khai những cái phần 16 đoạn ở trong đây. Tôi xin nhắc lại một lần là các vị sẽ đọc vào cái phẩm thứ nhất này cho thật kỹ. Và cái đoạn nào nó có khả năng nó gây ấn tượng nhất, nó tác động vào tâm thức của các vị sẽ đánh số. Và mình nghĩ rằng cái quyển Pháp Bảo Đàn này chắc quý sư cô biếu cho mỗi người một cuốn, cho nên các vị có thể lấy viết gạch những cái dòng rất là quan trọng ở trong đó để chúng ta có thể chiêm nghiệm được. Và đón nhận gia tài cũng có nghĩa là chúng ta tìm thử cái trong cái gia tài này bao nhiêu lần ngài Lục Tổ, ngài gầm tiếng gầm của loài sư tử lớn. Lần đầu tiên các vị còn nhớ lần đầu tiên ông gầm tiếng rồi chứ hả? Thiện tri thức vừa lên pháp tòa là nói câu trước, bắn một phát trọng pháo trước rồi mới làm những cái chuyện nhỏ nhỏ sao. Bồ đề tự tánh bản lai thanh tịnh, đản dụng thử tâm tức như như Phật, có phải không? Lần thứ hai cũng một tiếng gầm rất là quan trọng, đó là lúc giáp mặt Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn. Ngũ Tổ hỏi chứ ngươi ở đây hồi dịch rất ư là khiêm tốn và nhã nhặn, nhưng mà trong nguyên văn á, là lạp lão nhân, tức là dân ngoại rợ, dân ở cái vùng biên địa rất là thiếu văn hóa, dốt nát. Ngươi là cái dân dốt nát ở phương Nam tới đây cầu gì? Thì ngài Huệ Năng nói một câu là con tới cầu Phật chứ không cầu việc gì khác. Đó là lần thứ hai ngài thổ lộ can trường cho chúng ta thấy. Và lần thứ ba, khi mà Ngũ Tổ chấp nhận, Có vẻ vừa ý cái con người này, thấy hắn rất là thông minh, kêu Lục Tổ là hãy xuống nhà bếp làm công quả. Thì ông nói một câu gì? Tự tâm thường sinh trí tuệ. Là công quả đủ đầy, là phước đức đủ lớn rồi, không biết ngài biểu tôi làm cái gì thêm nữa. Nghĩa là tôi tự thấy bản tánh, tự thấy bản tâm mình nó tròn đầy và đủ, không có thiếu một cái gì cả. Bây giờ ngài biểu tôi làm cái gì gọi là công quả như đây? Đó là lần thứ ba. Thưa, lần thứ tư Ngũ Tổ có một câu nói các vị vừa nghe đó, nghĩa là người kiến tánh rồi thì sau lời nói liền thấy tánh. Mà người đã thấy tánh rồi thì dù cho giữa lần tên mũi đạn múa đao ra trận vẫn không mất chánh niệm, có phải vậy không? Đó là lời Ngũ Tổ gọi toàn chúng lại, kêu chúng nói một lời trước khi phó chúc, là các ông phải làm kệ trình để cho ta trao y làm tổ thứ sáu. Và thưa, lần thứ năm là lúc ngài Huệ Năng ngài nhờ đồng tử dẫn tới để làm kệ lễ bái bài kệ, và có một vị quan đang đứng tần ngần thì quan nói ông là dân dốt nát cũng biết làm kệ. Ngài Huệ Năng nói một câu là vô thượng bồ đề.
Nó không phải là trên chữ nghĩa người muốn học đạo vô thượng bồ đề thì phải. Có khi người hạ căn cơ cũng có thượng trí, và người trí thức khoa bảng ở trên cái địa vị cao nhất của xã hội có khi lại căn cơ rất là chậm lục, vân vân. Đó là chúng ta nói ngắn gọn chỉ có 5 giai đoạn để giải quyết. Nhưng mà tất cả cái chương này, thưa đại chúng, tôi kiểm điểm lại thì có chừng 16 đoạn. Tức là có 16 cái dấu ấn mà mình khéo á, thì mình có thể quay lại để ấn được ngay chính bản tâm của mình, nhận ra được cái tự thể không sinh không diệt của tự tâm ta. Và cái điều đầu tiên mình chia sẻ trong cái phần thứ ba này, các vị lưu ý thế này, là cái ngôn ngữ kinh và luận nó có những cái chỗ tương đồng. Sở dĩ mà chúng ta phải đi vào cái phần này nó rất là quan trọng là thế này. Mình nghe rất là nhiều từ trong kinh như bồ đề nè, niết bàn nè, chân tâm nè, Phật tánh nè, trí tuệ bát nhã nè, vân vân. Và những cái từ này rải rác đầy trong kinh hết. Mỗi một cuốn kinh, mỗi một cái văn hệ của kinh điển, họ dùng một cái từ khác nhau để chỉ cho tự thể tâm của ta. Rồi các vị tổ sư thì lại có những cái ngôn ngữ rất là khác với kinh. Chẳng hạn như nơi đây thì tổ gọi là bản la diện mục, có phải không? Cho nên tất cả những cái từ này chúng ta đầu tiên chúng ta phải thăm dò vào trước. Tại vì mình muốn đi vào nội dung của một trang kinh thì điều đầu tiên ngôn ngữ kinh, những cái khái niệm của kinh, của luận mình phải nắm cho nó vững. Và cái điều quan trọng của chúng ta không phải là đi trên ngôn ngữ của kinh điển chạy ra bên ngoài. Mà tôi giải thích điều này để các vị nắm rất là rõ và quay về tự tâm, nhận ra được cái tự thể tâm của các vị. Muốn làm được con đường này cho dễ dàng, chúng ta nên đem ngôn ngữ của kinh và ngôn ngữ của luận là một cái cuộc đối chiếu để nhìn cho rõ là tất cả những cái từ này, dù cho có ngàn vạn từ nói mênh mông trời biển gì đi nữa, thì nó cùng có một cái tiêu điểm chung là chỉ cho cái tự thể tâm không sinh không diệt của từng người chúng ta mà thôi. Và thưa đại chúng, là cái quan trọng của những người học kinh điển là dù chúng ta học ngàn kinh muôn sách, nhưng mà vấn đề còn lại quan trọng cực kỳ đó là các vị phải hồi chiếu lại, nhìn cho ra cái gì là tự thể tâm chân thật của mình. Thì điều đó là cái điều mà chúng ta đang làm đây. Và tôi chỉ khai triển một vài từ để cho các vị có thể làm cái phương tiện để đi vào thôi. Chẳng hạn như ngôn ngữ kinh có một từ rất là quen, đó là chân tâm, phải không? Từ thứ hai là từ niết bàn. Từ thứ ba là Phật tánh. Từ thứ tư là Như Lai Tạng. Và từ thứ năm là Bát Nhã Trí. Đây là chúng ta nói những cái từ trong kinh. Và trong luận của chư tổ, các vị còn nhớ là trong nhà thiền, thiền sư mà đi hành cước đến đảnh lễ các vị thiền sư, thì câu các ông hay hỏi là câu là: thưa thầy, thầy nói cho con biết cái ý chỉ của tổ sư từ Ấn Độ sang, có phải vậy không? Như hà thị tổ sư Tây Lai Ý, tức là từ Ấn Độ xa xôi vượt nghìn trùng hiểm trở qua đất nước Trung Hoa, hoặc đi bằng đường biển cũng hiểm trở, hoặc đi bằng đường bộ qua sa mạc Gobi mênh mông cũng thử thách với cái chết, để truyền một điều thôi. Cái ý chỉ của tổ muốn truyền đạt đó là điều gì? Và thông thường thì dùng rất là nhiều từ để chỉ cho cái diệu chỉ của tổ muốn truyền, tức là cái điều cốt lõi của Phật pháp mà tổ sư muốn truyền cho từng người chúng ta để thể nhận. Thì văn của Pháp Bảo Đàn gọi là gì? Là bản lai diện mục, có phải không?
Và nếu mà các vị đọc trong Lâm Tế Lục thì các vị còn có một từ là vô vị chân nhân.
Thưa, rất là nhiều từ. Tôi dẫn một từ lạ nữa cho các vị nghe. Một hôm Ngài Linh Vân, Ngài là một thiền sư tham thiền mấy chục năm rồi, một hôm bất chợt nhìn thấy hoa đào nở, ông ngộ đạo, ông làm một bài thơ: Tam thập niên lai tầm kiếm khách, kỷ hồi lạc diệp kỷ trường chi, tự tùng nhất kiến đào quá hậu, trực chí như kim bất cánh nghi. Tức là 30 năm nay ta cố gắng đi tìm một anh chàng kiếm sĩ, bao nhiêu lần mùa thu đến mùa thu đi, tức là lá rụng rồi cây thay chồi mới, nhưng mà tìm không gặp. Bất chợt một hôm nhìn thấy hoa đào nở đung đưa trước gió và làm cho lòng ta triệt ngộ luôn, không còn cái nỗi nghi ngờ gì cả. Và như vậy thì cái văn phong của bài thơ đó nói đến ông đi tìm cái gì? Kiếm sĩ, cái người kiếm khách. Mình mới nghe lóng thoáng cái bài thơ thiền, mình tưởng là anh đi tìm một người để mà đấu kiếm. Thưa, không có phải. Tìm ai à? Tìm cái này đây, bản lai diện mục, vô vị chân nhân. Và thưa, rất là nhiều cái hình dung từ để dùng để chỉ cho cái tự thể tâm thanh tịnh, bất sinh bất diệt của chính chúng ta. Và thiền sư họ dùng ngàn vạn cái điều, ngàn vạn cái loại từ để chỉ cho cái thể tâm đó. Và có một vị sư hỏi thầy mình: thưa thầy, trên đời cái gì quý nhất? Tức là đệ tử muốn hỏi là ngoài cái hình hài này, ngoài cái vui buồn của thân cảm thọ này, ngoài cái suy nghĩ này, cái gì là quý nhất? Có nghĩa là cái gì là cái chân thật của con? Cái gì là cái không sinh không diệt trong hình hài ngũ uẩn này? Vì thầy nói cái đầu con mèo chết là quý nhất. Như vậy thì có khi người ta không gọi bản lai diện mục, không gọi vô vị chân nhân, không gọi là kiếm khách, mà người ta gọi nó là đầu con mèo chết. Nghĩa là hạ giá nó tới cùng cầu. Và có khi gọi nó là bãi phân trâu, vân vân và vân vân, rất là nhiều cái hình dung từ để chỉ. Dĩ nhiên có những thiền sư rất là thi ca, như ngài, những ngài viễn ngộ, ngài ngộ đạo rồi, ngài làm một bài thơ: Kim áp hương tiêu cẩm tú vi, sanh ca tòng lý túy phò quý, thiếu niên nhất đoạn phong lưu sự, chỉ hứa gia nhân tự đắc tri. Tức là hương xong là xả ướp nè, nó làm thơm đực cái phòng ngủ, và sai túy lý trong cái bữa tiệc rồi thì nhiều cô nàng mới đưa anh chàng vào giường ngủ. Tức là tả hình cái cảnh của một anh chàng rất là phong lưu lãng mạn, có phải vậy không? Và một cái đoạn, một cái thời gian của tuổi trẻ đi qua mà trụy lạc đó, chỉ có người đẹp biết được mà thôi. Là ông cũng nói cái giai đoạn ngộ đạo đây. Thay vì người ta nói những điều rất là thanh, rất là đẹp, thì có những thiền sư là thi vị nó, thi vị quá nó bằng cái con đường gì? Chỉ có những người đã từng đi ngang qua cái con đường này, đã từng cay đắng, đã từng dùi mài, đã từng cực khổ và từng niệm công phu tu tập, chạm mặt được với cái bản lai diện mục mới biết được thế nào là giá trị của nó mà thôi. Cho nên thưa đại chúng, là điều thứ nhất chúng ta lưu ý là có ngàn vạn cái từ khác nhau giữa kinh và luận của các tổ. Nhưng mà cái vấn đề quan trọng không phải là những từ này. Cái vấn đề quan trọng đó là các vị phải quay trở lại, trượt lại ngay nguồn tâm của mình, khéo nhận cho ra được cái gì là cái chân thật của tự tâm, thì chúng ta có được con đường vào và chúng ta thừa đương được, sử dụng được kho báu của chính mình. Đầu tiên là mình khai thác cái gia tài tự hữu của mình trước. Chúng ta mỗi người ai cũng có một cái gia tài rất là sẵn sàng ở đây. Nhưng mà mình không có thông minh, không có quay lại để nhận được gia tài. Cho nên bây giờ cái quan trọng là mình khéo quay về nhận được cái gia tài của mình cái đã. Là khi thể nhận ra cái nào là gia tài thật, cái nào là cái vật bên ngoài, và từ đó ta bắt đầu làm cái con đường khởi hành đi về mới được. Tức là bắt đầu thừa đương được, sử dụng được cái gia tài của chính mình. Thưa vô vị chân nhân, tức là cái con người thật không trụ ở đâu hết. Chân nhân là con người thật, vị là ngôi vị. Chúng ta sẽ dần dần đi vào những cái này rất là lý thú. Có lẽ là các vị học lát các vị sẽ ngủ rất là ngon, tại vì nó mùi lắm. Thưa, có một đoạn ở trong này rất là quan trọng, chúng ta đi vào cái đoạn này trước rồi các vị sẽ lần lần mở bung được cái gút của vấn đề ra. Các vị còn nhớ là khi Ngài Huệ Năng được y và được Ngũ Tổ đưa ra bến đò Cửu Giang và sang qua bên kia bờ Trường Giang, tức là về phía Nam, và trên con đường chạy về phương Nam thì bị một người đệ tử của Ngài Ngũ Tổ là Ngài Huệ Minh, Ngài rượt theo bén gót. Và khi Huệ Minh rượt kịp thì Tổ nhắm là không thể chạy thoát, cho nên Tổ vứt cái y ở trên phiến đá, lủi trong bụi trốn. Và Huệ Minh tới thì dở y không lên, cho nên ông kêu là hành giả, ông ra đây, ta vì pháp mà rượt theo ông chứ không phải ta muốn đoạt cái y. Thì thực tế thì ban đầu ông rõ ràng ông muốn đoạt y chứ không phải vì pháp. Nhưng mà khi gặp y rồi lấy ông được, cho nên nghĩ là chắc có cái duyên cớ gì rất là lớn. Cái con người kia là cư sĩ mới vào đạo, tu chưa được bao lâu, ăn chưa hết nửa hạt tương mà được Ngũ Tổ truyền y, hẳn là con người kỳ đặc. Cho nên là tâm thức của Huệ Minh lúc bấy giờ ta nghĩ là đã chùng xuống, chứ không còn cái khát vọng là giành y nữa, có phải vậy không? Cho nên Lục Tổ nghe như thế, Ngài mới ra, Ngài ngồi tĩnh tọa yên bình trên phiến đá. Ngài nói nếu ông đã vì pháp mà đến đây thì hãy dẹp sạch các cái duyên bên ngoài, tâm đừng khởi một niệm, ta sẽ vì ông chỉ cho cái pháp yếu. Và trong từ Hán Văn có một cái từ rất hay là lương cửu. Lương cửu là gì? Tức là im lặng một đoạn rất là lâu. Tức là Ngài Huệ Đăng, Ngài dạy là nếu ông đã vì cái pháp mà đến đây thì hãy dẹp hết những cái rối rắm của tâm thức, đừng khởi một niệm nào cả, và ta sẽ vì ông mà truyền pháp. Và một thời gian dài, cái sự im lặng nó phủ trùm bên ngoài và bên trong tâm thức của Huệ Minh. Xong bây giờ Ngài Huệ Năng, Ngài mới nói một cái câu đầu tiên rất là quan trọng là không nghĩ thiện, không nghĩ ác, cái gì là bản lai diện mục thực của Thượng Tọa Minh. Và sau câu nói này thì chúng ta nhớ là Ngài Huệ Minh, Ngài làm gì? Sau lời nói đó thì Huệ Minh đại ngộ. Và cái câu hỏi tiếp theo là Huệ Minh hỏi chứ, thưa Thầy, ngoài cái mật ý như vậy còn cái điều gì nữa hay không? Huệ Năng nói, ta đã trao hết cho ngươi, mật nó về phía ngươi rồi chứ không còn ở ta nữa. Và sau đó thì thầy trò dặn dò nhau là phải đi ẩn cư, phải tu tập vân vân và vân vân. Và cái điểm mấu chốt bây giờ chúng ta khai thác là chúng ta đi vào cái công án đó trước. Mình mở bung được công án đó trước. Và sau đó thì mình đi tuần tự vào những cái phần, những cái dấu ấn của tâm. rải rác trong cái phẩm đầu này. Và ta nhớ một điều là Lục Tổ Huệ Năng ngài cũng ngộ từ chỗ này. Ưng vô sở trụ như sanh kỳ tâm, tức là không trụ sắc sinh tâm, không trụ hương sinh tâm, không trụ vị sinh tâm, không trụ xúc pháp sinh tâm, và không trụ tất cả nơi đó mà tâm luôn hằng tỉnh hằng sáng, gọi là vô sở trụ. Mình nên nhớ như thế. Vô sở trụ có nghĩa là nơi sắc không khởi tiếng nói lầm thầm, nghe tiếng không khởi tiếng nói lầm thầm ở trong đây, chứ không phải ở trong một cái trạng thái không hiểu biết mà gọi là vô sở trụ. Các vị nhớ cho điều này rất là rõ như vậy. Mình lạc trong một cái trạng thái vô ký, lững đững lờ đờ, nhìn mà không biết, không phải là ở trong định đâu. Tại vì định và tuệ nó cùng có mặt một lúc, nhìn rõ ràng từng món đối diện trước mắt mình, sáng ngời, nhận rõ mà không khởi tiếng nói lầm thầm, gọi đó là gì? Gọi đó là nhìn bằng con mắt của Như Lai, gọi là ngộ được tri kiến Phật. Mà nếu nhìn mà mình khởi phân biệt, mình để cho tâm thức mình nó nói lao sao một tràng dài, rối rắm như ngàn vạn điều ở trong này, gọi đó là tri kiến chúng sinh. Chúng ta nhớ là Đức Phật trong Kinh Pháp Hoa có một đoạn là khai thị chúng sinh ngộ nhập Phật tri kiến. Đó là nói gọn là khai mở cho chúng sinh nhận được cái gì? Thấy nè, nghe nè, hiểu nè, biết. Chứ không phải biết và thấy thôi. Nghĩa là từ mắt thì thấy, từ tai thì nghe, từ mũi thì ngửi, từ miệng thì nếm, từ thân thì xúc chạm. Năm cái khả năng này, năm cái cơ quan của thân thể tiếp xúc với ngoại cảnh này đều ở trong cái trạng thái nhận biết rõ ràng, tỉnh sáng, mà không khởi một cái niệm suy tư phân biệt, gọi đó là an trú trong tâm thể không sinh không diệt, an trú trong tâm Phật hiện tiền. Và sống như thế gọi là sống với chân tâm, với Niết Bàn, với Phật tánh, với Như Lai Tạng, với Bát Nhã Trí. Sở dĩ gọi Bát Nhã Trí là tại vì khi các vị có một nỗi buồn, có một niềm vui, có một cơn giận tới, các vị chỉ làm một việc đơn giản thôi. Các vị nhìn nỗi buồn, nhìn cơn giận, nhìn niềm vui, mà mình đừng quá thân vào nó, tức là đừng hội nhập vào nó, có phải vậy không? Nỗi buồn là một dòng chảy phía trước, niềm vui là một dòng chảy, cơn giận nó như một dòng chảy cảm thọ, nó đi ngang ta. Ta thông minh thì ta làm người chiêm nghiệm nó, người đứng nhìn nó. Khi mà mình làm được điều này thì nó là gì? Nó là dòng sông cảm thọ đi ngang, mà ta là người nhìn. Mà ta đã là người nhìn tức là ta không phải nỗi buồn, có phải vậy không? Một là nỗi buồn nó tới nó kéo quý vị thấy mình là cái buồn. Hai là nỗi buồn nó đến mình nhìn nó như nhìn bông hoa, nó là đối tượng bị nhìn, mà ta là cái trạng thái nhìn nó, chiếu kiến nó, gọi là dùng Bát Nhã Trí để soi thấy nó, hoặc là dùng cái tâm Phật bản nhiên nhìn thấy nó. Thì các vị thử thực tập điều này, các vị sẽ thấy một điều, đây là cái kiếm trí tuệ tuyệt vời. Nó chỉ cần quét một vòng là đứt đầu hết tất cả những cái tên ma binh phiền não khổ đau trần lụy. Tôi nghĩ tu dễ ồn à. Làm như thế là các vị tu không có cực nhọc gì cả, không có phải là đội đá vá trời như bà Nữ Hoa ngày xưa, không có cực lắm đâu. Các vị chỉ cần làm một việc là khi cái buồn đến các vị nhìn, à đây là nỗi buồn, buồn ơi mi là ai. Niềm vui tới các vị chỉ hỏi vui ơi mi là ai. Cái giận tới các vị chỉ hỏi giận ơi mi là ai. Mình gợi trong tâm thức mình một câu nói thế, rồi dừng, đừng nói thêm. Mình nói thêm lầm thầm nghĩa là mình đang quá thân mình vào nỗi giận, quá thân mình và nỗi buồn. Nhưng mà các vị chỉ cần gợi một câu nói đó, rồi các vị dùng cái trạng thái tỉnh chiếu của tâm, các vị nhìn nó, thì nó là đối tượng bị mình nhìn, mà mình là chủ thể nhìn, có phải vậy không? cái đối tượng kia là buồn, là vui, là bất an, là sầu khổ, là sinh, là diệt. Còn cái khả năng nhìn này thì thưa đại chúng là nó đâu hề bị vui, bị buồn, bị bất an, bị sầu khổ gì đâu. Các vị thử kiểm điểm lại, có cái buồn nào, có cái giận nào, có cái ganh tị nào mà không phải là khả năng nói lầm thầm này không? Ta không thể giận bất cứ ai mà không có khả năng nói thầm đi vào mà giận được hết. Mình nhìn một con người kia, mình khởi một tràng tư duy nói thầm về người đó, cái mặt thấy ghét, chỉ cần nói một câu thôi là mình đủ giận rồi. Nếu không có cái ngôn từ đó nó đi vào tri thức của ta, ta nhìn người kia bằng cái nhìn gì? Tri kiến Phật, nhìn như nhìn bóng qua, không khởi một ý niệm nào. Thế thì thưa đại chúng, không hề có cái buồn, cái vui, cái giận, cái tức, cái sầu đau gì đi vào hết. Khi có cái sầu đau, buồn, khổ, ưu tư vân vân, các vị chỉ cần làm một điều là nhìn nó như nó, thấy nó là đối tượng bị nhìn. Khi nhìn nó là đối tượng bị ta thấy thì ta là chủ thể, có phải vậy không? Mình đâu phải là cái buồn kia. Sở dĩ mình không thể chịu nổi, mình quằn quại đớn đau là tại vì mình thấy mình buồn, mình thấy cái buồn là mình. Nhưng mà khi các vị thấy buồn là một cảm thọ, là một đối tượng, một dòng sông đi, mình là người đứng trên dòng sông, nhìn dòng sông chảy, thì thưa đại chúng là trên đời này không hề có một người nào giải khờ, nhảy xuống sông tự giận hay uống thuốc gì hết, không có, chắc chắn là như vậy. Và thưa, cảm thọ nào cũng theo cái chu kỳ sinh diệt cả, vui cũng có sinh diệt, buồn cũng có sinh diệt, chưa hề có niềm vui nào trọn ngày, chưa hề có nỗi buồn nào suốt tháng hết, có phải không? Mình nói suốt tháng là nhiều, chứ còn chưa hề có nỗi buồn nào quá 3 ngày. Ở quê tôi có cái ông đó, vợ ông mất cũng khóc. Tôi cứ tưởng là ông sẽ chết theo vợ được, và đúng là ông muốn chết theo thiệt. Tôi thấy người ta đưa cái hòm mã xuống quyệt, cái ông nhảy xuống ôm cái hòm, ông nói lắp đất đi cho tôi chết luôn. Thế mà khoảng chừng nửa tháng sau tôi thấy ông có bà cát. Và rõ ràng thế thôi. Thưa, điều này nó rất là rõ ràng là chưa hề có cái cảm thọ nào mà không sinh diệt cả. Và ta nên nhớ một điều, cái cảm thọ nào nó càng bùng cháy mạnh thì cảm thọ đó xẹp xuống mau, thế thôi. Và mình nên nhận một điều thế này, trong cái hình hài giả quyển vô thường này, cái gì mạnh hơn thì nó tồn tại lâu hơn. Ví dụ như có một cái niềm vui mà nó rộn ràng, nó là hội hè đình đám, nó là tiệc tùng lễ hội vân vân, thì niềm vui này nó tàn theo với cái bữa tiệc tàn, có đúng không? Cái niềm vui hơi tinh tế hơn là cái niềm vui gì? Mình đi xa quê hương, lâu lâu mình về thăm lại quê hương, cái niềm vui này lâu hơn máu. Nó không có rộn ràng lễ hội như những bữa tiệc, nó đầm thắm nhẹ nhàng nhưng mà nó bền hơn chứ. Là cái niềm vui của cái công việc thiện, chẳng hạn như mình làm được một chút thiện hạnh, mình chừng đóng góp chừng mỗi người chừng 50 đồng, 30 đồng cho một Phật tử đi về Việt Nam. Họ làm một cái công việc từ thiện xã hội, là họ mua những cái thôn trang rất là nghèo, thiếu điều kiện vệ sinh, một số người bị mù lò chẳng hạn. Và họ làm một công việc là với từng đó tiền họ về họ làm cho cả 100 con người, 200 con người được sáng mắt. Thưa, niềm vui này nó đâu có rộn ràng mở hội như là những vũ hội hay dạ tiệc, thế mà nó vui không ạ? Vui chứ, và bền, có phải không? Cái gì càng tinh tế thì càng bền, có đúng không ạ? Rồi trong đời sống vật lý, thân này thô hay là tinh tế? Thô, nó là dạng vật chất mà. Nó là dạng vật lý, cho nên nó sẽ tan hoại theo cái chu kỳ sinh diệt. Dài lắm thì 70 năm, ngắn hơn thì 60, ngắn hơn nữa thì như tôi, gần gần 60 tôi thấy tôi ra đi được rồi. Rõ ràng là càng thô thì cái mức độ tan rã nó nhanh hơn là mịn. Mịn hơn cái hình hài này là cái gì? Mịn hơn hình hài một chút là những vui buồn này, thưa phải không ạ? Ta nhịn ăn không mấy khó, nhịn uống cũng không dễ chết. Nhưng mà cái nỗi buồn thì người ta dễ làm gì? Thất tiền ta không sợ, mà ta sợ thất tình. Thất tình ta tự giận như chơi, không phải không? Cái nỗi buồn nó tinh tế hơn. Cái chuyện yêu thương tình cảm lăng nhăng đó có đâu phải là cơm ăn áo mặc gì nghiêm trọng đâu mà thiên hạ lại liều chết. Trong khi cái chuyện đói cơm khát nước thì họ không liều chết. Cho nên tinh tế chừng nào thì cái mức độ hủy hoại của nó lớn chừng đấy. Người ta không hề cái chuyện đói cơm khát nước mà bạc tóc, mà người ta bạc tóc vì lo nghĩ ưu tư phiền muộn vân vân. Và có những nỗi buồn nó làm chết người hơn là cái sự đói ăn và thiếu mặc. Và như vậy đi, mình lặn vào cái tầng sâu hơn của cảm thọ vui buồn là gì? Suy tư. Những cái nghĩ lầm thầm, nói lầm thầm này ta gọi nó là tâm hành. Những cái tri thức, những cái tri nhận, những cái nhận thức, cái dạng tâm hành này nó sinh diệt không ạ? Thưa sinh diệt chứ. Nó là cái dạng vô thường, có sinh thì có diệt. Và thưa đại chúng, cái con đường tu chúng ta là để làm gì? Thứ nhất là để tìm cho ra niết bàn, phải không? Nói theo ngôn ngữ xưa, nói theo ngôn ngữ của tinh thần Pháp Bảo Đàn, thì ta tìm cho được cái con người thực không sinh không diệt của chính mình. Mà mình đi qua mấy tầng rồi? Tầng thân là sinh diệt nè, tầng vui buồn cảm thọ là sinh diệt nè, rồi cái tầng sâu hơn cảm thọ này, tức là khả năng nói miên man suốt một ngày một đêm cũng là loại sinh diệt vô thường thôi. Ví dụ như các vị mà học hành giỏi, tư duy hay, các vị vay mượn kiến thức ông nọ bà kia vân vân mà nhiều, chỉ cần một trục trặc của thể thần kinh thôi thì tất cả những cái trí nhớ ngắn hạn và dài hạn nó đi xuôi phát hết, có phải không? Đó là cái mình thu bên ngoài vào, cho nên cần thì máy còn tốt thì nó chạy được, mà máy trục trặc cái gì thì những chương trình cài nó đã bị tiêu rồi. Cái làm nền để cho sinh diệt của ý thức có mặt, cho vui buồn có mặt, cho hình hài này hiện khởi là gì? Là bản lai diện mục của chính anh, là Phật tâm của chính anh, là chân tâm, là niết bàn, là Phật tánh, vân vân. Những cái này rất là nhiều tên như chúng ta nói, nhưng nó nằm ở đâu ạ? Nếu nó ở ngoài không gian thì nó dính gì mình, có phải vậy không? Mà nếu nó ở trong hình hài này thì nó chịu cái quy luật vô thường chi phối, thân này chết thì nó chết, có phải vậy không? Mà nếu nó nằm trong những cái vui buồn này thì cái vui buồn này nó sinh nó diệt, có lúc thì nó vui, lúc nó buồn, thì nó không phải là cái vui buồn. Và nó không phải là những cái tràng tư duy suy nghĩ này, thì nó nằm ở đâu? Quý vị chỉ giùm cho tôi coi cái không sinh không diệt của chính quý vị nằm ở đâu? Mà chân tâm ở đâu? Thưa đại chúng, là cái trọng tâm của cái học chúng ta nó đi vô chỗ đó thôi. Các vị nhớ là Phật pháp nó không có nhiều, chút xíu bé nhỏ đó thôi. Mình mở được cái đầu nguồn, mở được con mắt nhìn được chỗ đó, có niềm tin với chỗ đó vững vàng thì trọn đời ta an ổn. Người xưa gọi là khi nhận ra được là người thấy được tánh, thấy tánh. Và trong văn học A Hàm thì ngày xưa trong một thời pháp của Đức Thế Tôn giảng, thì các cái vị cư gia Phật tử thì chứng được pháp nhãn tịnh, tức là đi vào cái quả dự lưu. Dự lưu nghĩa là bước vào cái dòng chảy của thánh. Bắt đầu từ đó là dòng nước nó đưa mình trôi dần vào thánh quả, miễn được sinh tử luân hồi. Và vấn đề này nó không phải là khó. Và để đi vào vấn đề này thì chúng ta nên nhận một điều là tâm của ta nó có hai phần. Một phần là sinh diệt, có phải không? Một phần là không sinh và không diệt. Và hai cái này thì nó ở gần với nhau vô cùng. Như sữa nó hòa tan trong nước, khéo thì mình uống được nước. Xin lỗi, khéo thì uống được sữa, mà không khéo thì mình uống toàn là nước lã không thôi. Một cái ví dụ các vị hiểu thế này. Ví dụ như các vị nhìn biển khơi nó nổi ba đào, thì nếu mà con mắt của mình chăm chú nhìn thấy sóng thì mình chỉ thấy lượng sóng lên, lượng sóng xuống, lượng sóng nhỏ, lượng sóng lớn, vân vân. Nhưng mà cũng đồng thời đang sóng cuồn cuộn ba đào cao ngất nghiểu, có thể nhận chìm ghe thuyền. Nhưng mà mình thấy biển thì sao? Thì cũng cùng cái nhìn đó, cũng đi về hướng đó, mà cái nhận biết của mình là thấy biển chứ không phải thấy sóng nữa. Có phải vậy không? Ngay trong cái sinh diệt này, ngay trong cái thấy, nghe, nói, năng, vân vân, mà ta khéo thể nhận thì ngay cái chỗ sinh diệt ta liền nhận được cái không sinh không diệt. Đó là điều thứ nhất. Tôi chia sẻ các vị thấy là chúng ta phải có con mắt rất là bén để nhìn vấn đề này. Và thưa, chúng ta thử đi vào một đoạn kinh Lăng Nghiêm Đức Phật dạy rất là dễ cảm nhận. Đầu tiên Đức Phật hỏi nhà vua, ông bao nhiêu tuổi thì ông đến tắm sông Hằng lần vậy? Ba Tư Nặc Vương nói dạ, và bạch Thế Tôn là 3 tuổi con đã một lần đến tắm sông Hằng. Thế Tôn hỏi thêm chứ rồi bao nhiêu tuổi ông tắm một lần nữa? Bạch Thế Tôn là tuổi trung niên, khi sắp đăng quang làm vua con đã một lần đi tắm sông Hằng. Thế Tôn hỏi tiếp là bao nhiêu tuổi thì ông lại tắm lần cuối cùng? Dạ bạch Đức Thế Tôn là con vừa đi tắm sông Hằng về. Nói 3 lần tắm này thì ông thấy cái gì đổi thay? Dạ bạch Thế Tôn, con thấy hai bên bờ sông Hằng thay đổi, lượng nước sông Hằng mùa mưa khác, mùa nắng khác, nhà cửa mọc khác. Rồi tự thân ông có gì thay đổi không? Nói dạ bạch Đức Thế Tôn, thân con thì ngày xưa con chạy theo mẹ con, tới tuổi trung niên con đầm thắm, tới tuổi già con lũ khủ. Thế thì cái gì thay đổi và cái gì không thay đổi vậy? Nhà vua nói dạ bạch Đức Thế Tôn, cảnh bên ngoài thay đổi, tự thân con thì thay đổi, nhưng mà cái nhìn của con thì không thay đổi, đúng không ạ? Các vị xa quê hương mấy chục năm, các vị về thấy quê hương đổi thay thì quê hương đổi thay. Thân của các vị về, các em bé trong làng nó nhìn không ra. Tại hồi mình đi mình là cô gái, bây giờ mình thành tóc bạc hết trơn rồi, cho nên nó đâu biết. Thì thân mình thay đổi nè, cảnh thay đổi nè, nhưng mà cái thấy của các vị đối với quê hương nó có giống ngày xưa không? Đâu khác gì đâu, cũng nhìn ra là cảnh trí rõ ràng bày ra trước mắt, có phải không? Con mắt mình đâu phải hồi xưa mình thấy màu xanh, bây giờ mình thấy màu vàng đâu. Rõ ràng là cái nhìn vẫn y như thế. Như vậy thì cái không sinh không diệt này nó ẩn tàng nơi cái sinh diệt, có phải vậy không? Cái thân thì sinh diệt, cảnh thì sinh diệt, nhưng mà cái không sinh không diệt này nó thể hiện ra mắt, thì cái nhìn ta không sinh và không diệt. Ví dụ như có người bệnh con mắt, là do mắt họ bệnh hay là do cái thấy họ bệnh? Mắt bệnh nhé. Đèn này có thể bị đứt bóng, người ta thay bóng thì nó cháy, dòng điện vẫn còn y, có phải thế không? Và mắt này như bóng đèn, cho nên bác sĩ người ta có thể thay nhãn cầu được mà. Và cơ thể này, nếu mà một trái thận của anh mà hư thì người ta có thể thay một trái thận, thì nếu nó chấp nhận được thì anh vẫn sống bình thường, và có khi tóc bạc trở thành tóc đen do cái khả năng của thận nó mới hơn, nó tráng kiện hơn, có phải vậy không? Cho nên cái sự sống đó là mình nói cạn, cái thể chân thật của tâm nó vẫn tồn tại nơi hình hài của quẩn này, mắt này có thể kém, cái nhìn có thể lè, nó nhạt nhòa, không thấy hình sắc là do bóng đèn thôi, chứ dòng điện thì vẫn y như thế. Như vậy thì cái không sinh không diệt nó nằm bên cạnh và bên trong cái sinh diệt rất là rõ ràng. Thưa có đủ để sáng tỏ để hiểu chưa? Đức Phật ví dụ thêm một cái nữa. Đức Phật đưa cái tay lên hỏi A Nan, ông thấy không? A Nan nói giờ bạch Thế Tôn không thấy. Đức Phật giấu hỏi thấy không? A Nan nói giờ bạch Phật con không thấy. Thế Tôn làm lại lần thứ hai, đưa lên, A Nan nói dạ thấy, giấu, A Nan nói không thấy nữa. Ví như mà tôi hỏi thì các vị cũng nói như thế thôi. Đây là thói quen chúng ta, mà cái điều này rất là trật. Tại sao? Cái tai của tôi thì có đưa lên và giấu ra phía sau lưng, nhưng mà cái thấy các vị thì đâu có bị giấu gì đâu. Nếu cái thấy các vị mà nó bị đứt đoạn, nó không có mặt, thế thì lúc tôi giấu cái tai các vị đâu biết là tôi giấu cái tai, có phải vậy không? Lúc tôi đưa lên các vị biết, lúc tôi giấu thì các vị thấy cái tai tôi mất, nhưng mà cái thấy các vị vẫn còn, cái sự nhận biết vẫn có. Cho nên tai thì có giấu và có đưa lên, nhưng cái thấy thì chưa hề bị đứt đoạn bao giờ, đúng không ạ? Đó là mình nói nó không sinh không diệt. Rồi Đức Phật phóng quang bên vai trái của A Nan, A Nan quay qua, phóng quang bên tay phải, A Nan quay qua. Thế Tôn hỏi chứ cái thấy của ông nó lắc lư hay là cái đầu ông lắc lư vậy? A Nan nói bạch Thế Tôn, dạ cái đầu con lắc lư nhưng mà cái thấy thì không hề lắc lư, tức là nó bất động chứ, có phải vậy không? Và thưa đại chúng là trong cái hình hài ngũ uẩn này, thân này thì sinh diệt, cảm thọ vui buồn thì sinh diệt, cái ý thức nói lầm thầm nó có sinh diệt không ạ? Cái mà ta gọi là mình suy tư, mình nghĩ nghĩ, nghĩ ngợi đây có sinh diệt không? Sinh diệt chứ. Nhưng mà có một cái không sinh diệt, nó nằm ở đâu ạ? Thưa là cái nhận biết thầm lặng. Cái nhận biết này trong cái ngôn ngữ gần đây nhất gọi là chánh niệm. Ví dụ có khi mình buồn, mình quá thân vào nỗi buồn mất tiêu à, mình không thấy cái gì khác ngoài nỗi buồn hết. Nhưng mà lúc thông minh hơn một chút thì buồn là đối tượng nó đi ngang qua tâm thức, giống như những thước phim đang diễn hành ngang qua. Mình là cái người đang ngồi nhìn thước phim chứ, phải vậy không? Mình đang nhận diện được nỗi buồn của tâm mình chứ, đúng không ạ? Có những lúc các vị quá thân vào cái buồn, nhưng mà cũng có những lúc cái buồn là đối tượng để các vị nhìn, mà các vị không phải là cái buồn, các vị là nhân chứng của cái buồn. Nhận diện đơn thuần từng cái niệm buồn, niệm vui của tâm ta, gọi đó là đang mời gọi cái thể tâm chân thật hiện tiền để nhận biết cái sinh cái diệt. Và các vị lưu ý, sau khi Đức Thế Tôn dạy một đoạn kinh Lâm Nghiêm, Ngài hỏi chứ Ca Diếp, ông thử nói cho ta nghe coi cái điều ông thể ngộ được giáo lý là gì mà ông tu tập tốt vậy? Ca Diếp nói dập bạch Đức Thế Tôn, con chỉ nhận được hai điều thôi. Thứ nhất là Đức Thế Tôn ví dụ là khách trần, thứ hai là phiền não. Thế nào là khách? Tức là những người họ đến, họ đi, có thể họ ngủ qua đêm nhưng mà họ cuối cùng phải đi thì họ là khách. Thế nào là chủ? Nghĩa là người luôn ở trong nhà không đi nơi đâu, gọi đó là chủ. Thì con nhìn thấy là vui của con nó đến rồi nó đi, buồn của con đến và đi, cái ưu tư sầu não, cái nói lầm thầm này đến và đi. Nhưng mà cái nhận biết về buồn, vui, khổ, giận, vân vân, cái nhận biết đó nó không có lời, có phải vậy không? Nó là cái sự nhận biết tỉnh sáng và không có một lời nói lầm thầm gì hết. Lời nói lầm thầm thuộc về ý thức, nhưng mà cái nhận biết này khi nói thầm nó biết, có phải không? Khi dừng không nói thầm thì nó có biết không ạ? Biết chứ. Nó là người chủ, không đến và không đi, nó thường trụ tại nhà, tức là thường ở đây. Gọi đó là không sinh và không diệt, gọi đó là thể tâm chân thật. gọi đó là Niết Bàn, gọi đó là Phật Tánh của chính anh. Và Ngài Ca Diếp, Ngài nhận được điều đó. Điều thứ hai, Ngài nãy giờ bạch Đức Thế Tôn, có một buổi sáng nắng xuyên qua khe cửa, con nhìn thấy bụi bay lao sao lao sao. Con nhận ra một điều là bụi thì bay lao sao, mà không gian thì bất động, trong vắng yên bình tĩnh tại, thênh thang và mênh mông cho bụi bay lao sao. Cái lao sao là bụi, cái không lao sao yên vắng là không gian. Cái đến và đi của vui, của buồn, của suy tư bời bời này là bụi, là phiền não, là khách. Mà cái yên bình tĩnh tại nhận biết từng sát na, gọi đó là thể tâm chân thật của con. Con chỉ nắm chừng đó mà con tu thôi, bạch Đức Thế Tôn. Thưa chắc dễ nhận chứ hả? Thưa đại chúng, là cái quan trọng là các vị quay lại. Con đường này không phải là con đường có thể truyền đạt cho bất cứ ai. Ta phải tự quay lại chiêm nghiệm đời sống tâm thức của mình. Một đời người đi ngang qua hành tinh này ngắn lắm, mà nếu mình cũng thở khí trời, cũng ăn hao tốn của cải thế nhân, thế mà mình thấy mình là vui, là buồn, là bất an, là sầu não thì rất là tội nghiệp. Mình phải thấy mình là cái người chứng nghiệm được vui, được buồn, được sầu não, bất an kia chứ. Chứ mình đâu phải là cái sinh cái việc kia. Mình là cái thể mênh mông, mình là biển khơi, chứ mình không phải sống. Các vị nhớ cho như thế. Những cái vui, buồn, sầu não, khổ đau vân vân là những lượng sóng nó chạy trên mặt biển mà thôi, mà ta là đại dương kia. Những cái lao sao của bụi bay hằng ngày, như phiền não, như bất an, như ganh tị giận hờn vân vân là những hạt bụi mà thôi, mà ta là gì? Ta là Niết Bàn, ta là tấm thể mênh mông, trong sáng tĩnh lặng thường hằng. Thưa đại chúng, là các vị chỉ cần hồi phục lại thì cái thể tâm trong lặng hiện tiền này nó có mặt ngay nơi đây và giờ phút này, chứ không phải đợi tới lúc ra xe về mới có. Ví dụ như ngay bây giờ các vị nhìn thấy đây là tượng Phật, tượng Đức Thế Tôn, đây là các vị Phật tử, đây là chuông, đây là ghế, nhìn là biết. Các vị có cần nói làm thầm ồ đây là cái vua không? Chứ không. Có phải vậy không? Cái khả năng của tâm thức mình rất là bén nhạy và trực giác, và cái biết này có ai giấu ai đâu. Một hôm Ngài chân tịnh, Ngài dẫn môn đồ đi chơi, Ngài hỏi chứ con à, con có thấy trăng sáng không vậy? Đệ tử nói dạ thưa thầy con thấy. Ông hỏi chứ con có nghe cái mùi gì không vậy? Đệ tử nói dạ thưa thầy con nghe mùi hoa nguyệt quế. Ngài tạm đường đó, ồ ta có giấu con gì đâu. Đất trời thênh thang, ta cũng như thế, con cũng như thế. Thưa đại chúng, là Phật và Tổ ngày xưa chưa hề giấu ta một cái gì cả. Ngài cũng có năm giác quan, sáu giác quan như ta, cũng nhìn ra, cũng thấy hoa hồng, thấy hoa kim châm, cũng thấy thành phố, cũng thấy cây xanh, cũng thấy con người. Ta cũng thế. Có điều nó khác một chút xíu thôi. Khác cái gì ạ? Mình nhìn thì mình nói lầm thầm vạn thứ về bóng hoa. Mà người xưa các vị tổ thì nhìn rõ ràng thằng biết, mà không hề khởi một cái ý thức lao thao nói thầm về nó, gọi là cái nhìn của tri kiến Phật. Thế thôi. Thưa đại chúng, là ta mà lặng được đến cái chiều sâu, đến sự tinh tế chừng nào thì mình chạm vào cái vùng đất vô sinh bất diệt. Thế thôi. Ở lĩnh vực thô chừng nào thì mình bị sinh diệt nổi chìm, mà lặng vào cái từng mảnh hơn thì càng ngày càng loại trừ được cái sự sinh diệt nổi chìm. Không có gì lạ cả, mà tự thân của các vị đều có cái khả năng vô sinh và bất diệt. Mỗi người mang một hình hài này, có một sự nhận biết, đều có khả năng vô sinh và bất diệt được cài sẵn ở trong tay. Thân minh thì ngay nơi cái sinh diệt này mà nhận được cái vô sinh và bất diệt. Và không thông minh thì cả một đời mình cứ chạy trên cái sinh diệt vô thường mà thôi. Và cuối cùng thì mình sinh diệt vô thường và lang thang trong ba cõi sáu đường mờ mịt, không cách gì ra khỏi cả. Thưa đại chúng, là các vị nghe tôi mấy buổi tôi cũng nói chuyện đó việc, chắc hẳn thế. Và ví dụ như mình học 3 năm thì tôi cũng nói chừng này việc thôi, không nói gì khác hết, quanh quanh chừng đó việc. Và tôi nghĩ rằng mình cho nhau bạc, cho nhau tiền cũng quý đó. Nhưng mà thứ nhất là vật chất nào cũng hết cả, có phải không? Ví dụ như ta có một núi vàng, ta ăn tiêu cũng hết. Nhưng mà cái quan trọng là các vị quay lại nhận ra được cái tâm thể không sinh không diệt của các vị. Các vị cắt ngang được cái dòng chảy của sinh tử luân hồi. Đó là mình nói chuyện xa. Nói chuyện gần, đơn giản một điều thôi. Các vị chỉ cần nhận diện được là vui nè, buồn nè, sầu não nè, bất an vân vân, là những người khách đến rồi đi. Mà cái người chủ là người nhận diện được những người khách đến và đi chứ, có phải vậy không? Không hề có cái vui nào mà mình không biết cả, không hề có cái buồn nào mà mình không nhận biết về cái buồn cả. Và khi mình nhận biết được đây là nỗi buồn, đây là niềm vui, tức khắc là mình đang an trụ trong cái vùng đất vô sinh bất diệt. Khi các vị quá thân vào nỗi buồn niềm vui thì các vị chạy vào cái dòng chảy của sinh diệt, của bất an, của sầu não. Khi các vị thấy nó là đối tượng đi ngang tâm thức mình là người nhận diện được nó, thì tức khắc ngang ra đây các vị có thể chấm dứt được cái vui, cái buồn, cái bất an nó kéo các vị đi. Thưa đại chúng, là mình thấy những con trâu, người nông dân xỏ mũi nó, bắt nó cài, nó không cài, họ đánh, họ dẫn nó đi, họ kéo mũi rất là tội. Nhưng mà mình nghiệm lại, có khi mình cũng giống như cái con trâu kia. Cái lỗ mũi mình bị người khác xỏ mất tiêu à. Họ ưa cho mình vui, họ khen mấy tiếng. Họ ưa cho mình buồn, họ chê mấy tiếng. Và thông thường cuộc đời mình ở trong thế trần này thì mình luôn nhìn người khác để đánh giá về mình. Thấy người ta biểu môi là mình sợ, không biết mình có cái gì trật hay không. Thấy người ta không vui về cái hành xử của mình rất là lo lắng, vân vân và vân vân. Có ngàn vạn cái điều bất an trong cuộc thế do vì lỗ mũi mình bị người ta xỏ, có phải vậy không? Bây giờ mình làm cái công việc đầu tiên là xin các vị dừng lại. Các vị nhìn tất cả những cái tâm hành lao thao này, nhìn bằng cái gì? Hãy nhìn như một nhân chứng. Lâu nay mình không phải nhân chứng, mình là cái kẻ hóa trang hội nhập vào dòng chảy của nó. Bây giờ mình hãy nhìn nó bằng cái nhìn của một nhân chứng. Tất cả những cái vui, cái buồn, cái bất an, cái sầu não ai cũng có cả. Nhưng mà thông minh hơn nhau ở một chút xíu thôi. Đó là người thì bị nó lôi, mà người thì nhìn nó như một cảm thọ của tâm. Nó khởi rồi nó diệt, mà mình thì luôn là người tỉnh tại. Thế thì rõ ràng là ta sống trong cuộc đời này, ta rất là xứng đáng sống trong hành tinh này. Từng phút của cuộc sống không hề bị thí phạm. Bằng không thì 70 năm đi ngang qua chỉ là cái giai đoạn của từ cái nôi đi đến năm mồ, không có nghĩa gì cả.
Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh đều trở thành Phật đạo.